Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Biden trọng thị, chú đáo. Đó là lời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm 6 tháng 9 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VTP News dẫn lời ông Chính nói với bà Harris rằng Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Joe Biden trọng thị chu đáo trong chuyến thăm sắp tới. Theo trang tin này, Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. VGP News đưa tin rằng, trong cuộc gặp lần thứ ba trong vòng 2 năm ở Jakarta, ông Chính và bà Harris hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh. Tin cho hay, ông Chính cũng đánh giá cao những đóng góp của bà Kamala Harris cho quan hệ hai nước, nhất là việc ủng hộ, hỗ trợ nhân dân Việt Nam vaccine phòng COVID-19 và mong muốn gặp lại bà trong thời gian tới để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Theo VTP News, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng chúc mừng ông Biden và bà Harris về những kết quả hết sức tích cực trong nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, đạt được thành quả phát triển kinh tế xã hội vững chắc trong thời gian qua. Tới tối ngày 7 tháng 9 theo giờ Hà Nội, Nhà Trắng chưa phát đi thông cáo nào về cuộc gặp giữa ông Chính và bà Harris. Trong khi đó, thông báo về cuộc gặp ba bên giữa Phó Tổng thống Harris với Tổng thống Marcos của Philippines và Thủ tướng Nhật Kishida, Nhà Trắng hôm 7 tháng 9 cho biết rằng bà Harris đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và sự phản đối của Mỹ đối với những thay đổi đơn phương đối với hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trước khi gặp bà Harris tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường và ông Chính trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo VGP News, ông Chính cho biết phía Việt Nam khẳng định rằng Hà Nội coi trọng quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.
Giới hoạt động trong và ngoài nước đang lo ngại về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Hầu như mỗi chuyến đi của các nhà lãnh đạo hay các giới chức cao cấp Mỹ đến Việt Nam đều là những cơ hội để các nhà hoạt động yêu cầu các cấp thẩm quyền Mỹ khi tới Việt Nam chớ bỏ qua vấn đề nhân quyền tại quốc gia nằm dưới sự cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản trong nhiều thập niên. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ ngày 10 đến 11 tháng 9, mà qua đó quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ rất có thể sẽ được nâng lên thành đối tác chiến lược, cũng nằm trong thông lệ này. Tờ Washington Post cách đây vài ngày đã đăng bài xã luận nhắc nhở chính quyền Biden về những công cụ đang có trong tay để khuyến khích Hà Nội cải thiện nhân quyền nhiều hơn nữa. Bài báo nói kể từ năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tiến hành đàn áp trên diện rộng các nhà hoạt động, giới bất đồng chính kiến, xã hội dân sự và tự do tôn giáo bằng cách dùng các điều khoản mơ hồ trong luật cùng những lý do không thuyết phục như trốn thuế để đàn áp các tiếng nói phản kháng. Hiện có 193 nhà hoạt động bị cầm tù tại Việt Nam, chưa kể tới những người bị buộc phải im lặng hoặc phải lưu vong. Hai điều luật được sử dụng để bỏ tù những ai lên tiếng trái chiều với nhà cầm quyền là điều 117, hình sự hóa việc làm, tàng trữ, phổ biến hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, sản phẩm nhằm chống nhà nước, hay điều 331 về lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Một trong những ví dụ mà Washington Post liệt kê là trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang, người năm ngoái nhận giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhưng hiện đang thụ án 9 năm tù vì bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Bà kêu gọi Tổng thống Biden khi tới Hà Nội hãy yêu cầu phóng thích Phạm Đoan Trang cùng tất cả các tù nhân chính trị khác. Washington Post cũng nhắc tới các cuộc đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội dẫn đến việc giải thể các nhóm môi trường, các nhà xuất bản độc lập, hội các nhà báo độc lập và tổ chức chống tham nhũng phi chính phủ. Những người không có lịch sử hoạt động có tổ chức nhưng dùng mạng xã hội để lên tiếng bất bình về tham nhũng và nạn lạm dụng tài nguyên công thì phải đối mặt với việc bị truy tố. Bài xã luận trên Washington Post nêu rõ. Vẫn theo bài báo, các biện pháp kiểm soát đối với xã hội dân sự đã trở nên nghiêm ngặt hơn, bao gồm các hạn chế đối với giới học thuật và các hội nghị quốc tế. tăng cường giám sát các tổ chức trong nước dựa vào nguồn tài trợ nước ngoài và kiểm duyệt truyền thông xã hội. Về mặt tôn giáo, Washington Post trích dẫn phát hiện của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, về những vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng đang diễn ra và có hệ thống ở Việt Nam, khiến USCIRF kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998. Việc Mỹ thiết lập quan hệ song phương vào năm 1995, Tổng thống Barack Obama vào năm 2013 lập quan hệ đối tác toàn diện với Hà Nội, và việc chính quyền Biden muốn nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược là dựa trên căn bản về thương mại và địa chính trị. Việc này, vẫn theo bài xã luận trên Washington Post, sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận các điều kiện thương mại ưu đãi và hợp tác quân sự sâu rộng hơn. Tuy nhiên, tác giả bài báo nhấn mạnh, ông Biden không thể làm ngơ trước tình hình nhân quyền ngày càng leo thang tại Việt Nam. Tác giả bài xã luận thúc giục Tổng thống Biden nên một lần nữa thúc đẩy sự thay đổi và sẵn sàng hơn nữa để đạt các thỏa thuận thương mại quan trọng, vừa mang đến sự thịnh vượng lại vừa cải thiện các điều kiện về nhân quyền cho những nơi như Việt Nam. Bài xã luận của Washington Post nhấn mạnh, như các tổng thống khác đã làm, ông Biden chắc chắn sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị khác biệt của Việt Nam. Nhưng ông cũng nên nói sự thật với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng không một kẻ cai trị nào hay một hệ thống nào trở nên mạnh mẽ hơn khi hủy hoại quyền và phẩm giá của chính người dân mình. Khi được hỏi về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, phát ngôn viên tòa bạch ốc Jean-Pierre nói với báo giới hôm 28 tháng 8 rằng Tổng thống Biden không bao giờ né tránh chuyện nêu vấn đề nhân quyền với bất kỳ lãnh đạo nào. Hà Nội lâu nay bác các tố cáo vi phạm nhân quyền và một mực nói rằng không có tù nhân chính trị tại Việt Nam, mà chỉ có những người phạm pháp bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Các hãng hàng không Việt Nam đang xác minh thông tin có hai tiếp viên hàng không người Việt bị bắt ở Hàn Quốc do bị tình nghi buôn lậu tinh dầu cần sa, báo chí trong nước đưa tin. Trước đó, đài MBC của Hàn Quốc đưa tin cảnh sát thành phố Incheon đã bắt giữ hai tiếp viên hàng không từ Việt Nam sau khi phát hiện họ giấu tinh dầu cần sa trong hành lý khi nhập cảnh Hàn Quốc. Cụ thể, lượng tinh dầu cần sa này trị giá 300 triệu won, tương đương 5,4 tỷ đồng, và được giấu trong các hộp mỹ phẩm. Hai tiếp viên này đã vận chuyển các hộp mỹ phẩm này kể từ tháng 4 năm nay. Khi bị xét hỏi, hai tiếp viên hàng không này đã phủ nhận việc họ buôn lậu cần sa, mà giải thích rằng họ được người ta trả tiền nhờ đem các hộp mỹ phẩm này đến Hàn Quốc mà không hề biết bên trong chứa cần sa, MBC cho biết. Cũng theo đài này, thì tiền công họ được trả cho việc vận chuyển số hàng này là 68.000 đến 150.000 won, tức là từ 1,2 đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Danh tính của hai tiếp viên này không được tiết lộ, nhưng đài MBC cho biết họ là nữ, và ngoài họ còn có hai tiếp viên hàng không khác cũng bị nghi ngờ, nhưng hai người này vẫn chưa nhập cảnh vào Hàn Quốc kể từ khi đồng nghiệp của họ bị bắt. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục giám sát hai tiếp viên bị tình nghi và mở rộng điều tra để xác định có thêm nghi phạm hay không. MBC cho biết các tiếp viên hàng không trên các chuyến bay từ nước ngoài đưa hành lý nhập cảnh vào Hàn Quốc dễ dàng hơn so với hành khách thông thường. Trong lúc này, giới chức hàng không cùng các hãng hàng không Việt Nam cho biết họ đang xác minh xem hai tiếp viên bị bắt giữ có phải là nhân viên của họ hay không. Theo đó, Vietjet Air khẳng định hai người bị bắt không phải là tiếp viên của họ, còn các hãng Vietnam Airlines và Bamboo Airlines vẫn đang đợi các cơ quan chức năng xác minh, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn được trang mạng Vietnamnet dẫn lời nói rằng các cá nhân vi phạm quy định pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, không bao che. Đây không phải là lần đầu tiên các tiếp viên hàng không Việt Nam bị phát hiện vận chuyển hộ chất cấm. Hồi giữa tháng 3, 4 tiếp viên của hãng Vietnam Airlines bị phát hiện mang theo thuốc lắc và ma túy tổng hợp, giấu trong các tuyếp kem đánh răng và chai nước súc miệng qua sân bay Tân Sơn Nhất. Họ bị bắt giữ ngay tại sân bay hôm 16 tháng 3, nhưng được thả sau khoảng một tuần vì giới chức trách nói họ không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự các tiếp viên này, vì họ khai là họ được thuê để đem số hàng này đi mà không biết bên trong có gì.
Nhân lực bán dẫn Việt Nam đáp ứng dưới 20% nhu cầu. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết như vậy trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. VN Express dẫn lời ông Hùng nói rằng ngành công nghệ thông tin và công nghệ số trong nước cần 150.000 kỹ sư, nhưng số lượng hiện mới đáp ứng được khoảng 60%. Tin cho hay, theo ông Hùng, riêng ngành công nghiệp bán dẫn cần 10.000 kỹ sư nhưng chỉ đáp ứng được dưới 20%. Báo điện tử này dẫn lời ông Hùng đề nghị hai đại học trên xem đây vừa là thị trường vừa là trách nhiệm quốc gia về đào tạo nhân lực số. VnExpress đưa tin rằng để thúc đẩy việc đào tạo nhân lực, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đưa ra báo cáo hàng năm về nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin và công nghệ số để hỗ trợ hai đại học quốc gia và các trường khác. Ngoài ra, tin cho hay bộ này cũng sẽ tạo ra nhu cầu về nhân lực số thông qua thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán dẫn. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Reuters mới đây có bài nói rằng tình trạng thiếu kỹ sư kéo dài ở Việt Nam đang nổi lên như một thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành bán dẫn và kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này trở thành trung tâm về chip để phòng ngừa rủi ro nguồn cung liên quan đến Trung Quốc. Theo hãng tin Anh, chất bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hà Nội từ ngày 10 tháng 9 với mục tiêu chính là nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết rằng ông sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy sản xuất chip. Việc tìm nguồn cung từ các đồng minh và đối tác trong ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Washington để thuyết phục các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đồng ý chính thức nâng cấp quan hệ. Hà Nội ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trước động thái này vì lo ngại phản ứng bất lợi từ Trung Quốc, theo Reuters.
Bình Thuận phải phá hơn 600 hectare rừng làm hồ thủy lợi là để lo cho sinh kế của dân vì nơi đây quá khô hạn trong khi dân nghèo thiếu nước tưới. Lãnh đạo tỉnh này nói với báo chí, đồng thời hứa sẽ trồng mới gấp 3 lần diện tích rừng bị phá. Bí thư Bình Thuận Dương Văn An và phó chủ tịch tỉnh này, ông Nguyễn Hồng Hải, cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan hôm 7 tháng 9 đã có cuộc họp báo để trấn an sau khi có dư luận lên án hành động phá rừng này. Dự án hồ chứa nước Capet với dung tích hơn 51 triệu mét khối ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được Quốc hội phê chuẩn hồi năm 2014 để cấp nước tưới cho gần 7.800 ha đất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho 120.000 dân và nước sản xuất cho khu công nghiệp Hàm Kiệm 2. Dự kiến đến hết năm 2025, dự án sẽ hoàn thành. Diện tích rừng sẽ bị phá để lấy đất làm hồ thủy lợi là gần 620 ha, trong đó có 138 ha rừng đặc dụng với nhiều loại gỗ quý như liêm, sao, bằng lăng hàng trăm năm tuổi với trữ lượng lớn và là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã. Đây là khu rừng đã có từ lâu đời, gắn liền với không gian sống của người Ra Lai hàng trăm năm qua. Theo bài báo có tiêu đề, khu rừng hơn 600 ha sắp bị phá làm hồ thủy lợi, đăng trên báo mạng VnExpress. Cũng theo bài báo này, gỗ thu hoạch được sau khi phá rừng sẽ được bán lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó trang mạng này đã sửa đổi hay cắt bỏ một số chi tiết trong bài báo với lý do là không chính xác khiến độc giả hiểu lầm. Biện hộ cho hành động này, Bí thư Dương Văn An được báo Bình Thuận dẫn lời nói tại cuộc họp báo rằng tỉnh của ông là một trong hai tỉnh khô hạn nhất Việt Nam với nhiều vùng đất khô cằn, hoang hóa, sản xuất nông nghiệp chỉ nhờ vào nước mưa. Vùng làm dự án cuộc sống dân nghèo khó lắm, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, khô hạn, cây trồng thiếu nước, làm lãnh đạo mà không lo được cho dân thì có lỗi với dân, ông An trần tình theo như tờ Dân Việt dẫn lại. Trách nhiệm của tỉnh là lo nước cho dân. Nhiều nhiệm kỳ qua, Bình Thuận tìm mọi cách vừa xin trung ương, vừa dùng nguồn lực địa phương xây dựng hệ thống hồ chứa nước, kênh mương thủy lợi trên toàn tỉnh, ông An được báo Bình Thuận dẫn lời. Ông nói rằng với đặc điểm địa hình của Bình Thuận thì khi làm hồ thủy lợi, không ít thì nhiều, đều ảnh hưởng đến rừng. Nhưng có hồ, môi trường chắc chắn sẽ tốt lên vì tích được nước, tăng độ ẩm toàn khu vực, tạo môi trường cho cây sinh trưởng. Ông lập luận và cho rằng tỉnh và các công ty tư vấn đã lựa chọn phương án và vị trí ít tổn hại đến rừng nhất. Dân Việt dẫn lời ông An nói rằng mất rừng ai cũng tiếc, nhưng xây hồ thủy lợi Capet sẽ được nhiều hơn mất. Bí thư Bình Thuận hứa hẹn sẽ trồng thay thế trên 1.800 ha, tức gần gấp 3 lần diện tích rừng bị phá, và việc này sẽ hoàn thành vào năm 2025, cùng thời điểm xây xong hồ thủy lợi, theo báo Bình Thuận. Thông tin Bình Thuận phá rừng để làm hồ thủy lợi đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng, với nhiều người phản đối và lên án. Nhiều người đặc biệt chỉ trích việc triệt hạ những cây gỗ quý có giá hàng trăm triệu đồng mỗi cây sẽ được đem bán đấu giá khai thác gỗ. Trên Facebook, nhà thơ Thái Hạo gọi việc này là chữa bệnh bằng cách uống thuốc độc. Không hiểu tại sao người ta có thể lạnh lùng đặt bút ký để khai tử nốt những mảnh rừng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của một quốc gia nhiệt đới, nhưng chỉ còn diện tích rừng khoảng 2%, hiện riêng rừng nguyên sinh chỉ còn 0,25%, nhà thơ này viết. Theo lập luận của ông thì rừng chính là nước, không còn rừng thì nước cũng hết. Lúc ấy những hồ thủy lợi chỉ còn dùng để chứa nước mùa mưa, còn mùa khô trơ đáy. Ông giải thích và cho rằng mất rừng sẽ dẫn đến lũ quét, lũ ống, lũ bùn. Trồng cây để đợi thành rừng phải mất cả trăm năm, trong khi làm hồ thủy lợi có nhiều cách. Còn những mảng xanh cuối cùng cũng đem phá nốt và lập luận rằng sẽ trồng thay thế. Đó là nói cùng, nói lấy được, ông chỉ trích.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.